Ngày 28 tháng 12, Thánh lễ kính các thánh anh hài tự đạo. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, 1 Gioan chương 1 câu 5 đến chương 2 câu 2. Anh em thân mến, đây là lời loan báo của Đức Giêsu Kitô mà chúng tôi đã nghe, và nay chúng tôi loan báo cho anh em. Thiên Chúa là ánh sáng, nơi người không có một chút bóng tối nào. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng, cũng như Thiên Chúa hành ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giêsu, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình và sự thật không ở trong chúng ta. Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là đấng trung thành và công chính, sẽ tha tội cho chúng ta và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Nếu chúng ta nói là chúng ta đã không phạm tội, thì chúng ta coi người là kẻ nói dối và lời của người không ở trong chúng ta. Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi viết cho anh em những điều này để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một đấng bảo trợ trước mắt Chúa Cha, đó là Đức Giêsu Kitô, đấng công chính. Chính Đức Giêsu Kitô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta. Không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. Đó là lời Chúa.
Chương 2 câu 13 đến câu 18. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dạy tên mẹ thi và mẹ người trốn sang Ai Cập và ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Rê sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang lên đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Rê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ vua Rê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các trẻ em ở bên em và vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói ở Rama, vang vẳng tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-ghen khóc thương con mình và không chịu để họ an ủi nữa vì chúng không còn nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Với đức tin Kitô giáo, giáo lý dạy chúng ta phải xác định rằng sự sống của chúng ta chỉ tồn tại vĩnh hiển khi chúng ta được mai táng làm một với Chúa Giêsu qua Vinh Thánh Tài. Thật vậy, chúng ta biết ở trên dương thế này không có một động vật nào sống được cả ngàn năm. Nhưng mà hàng ngàn năm đối với Chúa thì cũng chỉ đáng là một ngày. Phêrô xác quyết như vậy ở thứ 2 chương 3 câu 8. Vậy thì nếu chúng ta muốn được sự sống mình tồn tại và tồn tại vinh hiển, một sự sống mà Chúa Giêsu hứa rằng dồi dào, thì chúng ta phải đón nhận Chúa qua Bí Tích Thánh Tài mà Thánh Phaolô đã viết thư cho giáo đoàn Roma ở chương 5 câu 4. Ông nói: Nhờ Bí Tích Thánh Tài ta được mai táng làm một với Chúa Giêsu Kitô trong sự chết của Ngài. Ngõ hầu như Đức Kitô, nhờ vinh quang của Chúa Cha Ngài đã trỗi dậy từ cõi chết, thì tất cả chúng ta nữa, chúng ta cũng được bước đi trong đời sống mới đó. Nhờ được mai táng với Chúa Giêsu mà ta được bước đi trong đời sống mới, một sự sống dồi dào vinh quang và bất tận. Thế nên các chú bé mà tin mừng hôm nay nhắc đến bị chết oan vì tay độc ác của Herode, ông này sợ một bé nào đây sinh ra tiếng quyền ông, và ông ra lệnh giết tất cả những em từ 2 tuổi trở xuống ở vùng Bethlehem và những vùng phụ cận. Các chú này đã được thanh tẩy bằng máu của mình để được mai táng với Đức Giêsu Kitô trong sự chết, thì chắc chắn các chú cũng được chia phần vinh hiển của Ngài. Đó là lý do mà các chú không biết gì về cái chết của mình, vậy mà đã trở thành các vị thánh đầu tiên trong xã hội mà xã hội gọi là các thánh anh hải. hài nhi làm thánh, làm anh, làm mẫu, làm đầu. Nó như vậy có nghĩa là Chúa muốn chúng ta phải thể hiện đức tin của mình qua sự đón nhận những cái chết đau khổ hay là những sự hy sinh vì chúng ta sống tin mừng. Các chú này không ý thức gì về cái chết vậy mà còn được vinh hiển, huống chi chúng ta ý thức chúng ta làm cái này làm cái kia dấy sáng tin mừng vì Chúa mà chúng ta chấp nhận gian khổ thì chắc chắn càng ý thức nhiều để đón nhận đau khổ qua để phục vụ dưới ánh sáng tin mừng thì chúng ta càng được chia phần vinh hiển với Chúa Giêsu phục sinh dồi dào và phong phú hơn. Và như vậy cái chết của các chú bé đã trở thành biến cố kim chi để báo cho thế giới biết rằng Chúa Giêsu muốn tất cả nhân loại này thoát tay tử thần nhờ lòng tin, và lòng tin ấy thể hiện bằng việc làm, có khi phải đau khổ vì đức tin. Vì thế chúng ta biết cái đau khổ, cái chết của các chú bé vô tội này không phải chỉ là do sự độc ác tham quyền của Vê-rê, mà là còn do các kinh sư và tư tế mở sách thánh ra chỉ điểm cho ông Vê-rê vì biết ông này là độc ác, mà để chỉ cho Vê-rê biết rằng vua người Do Thái mới sinh tại Bethlehem. Bởi vì chúng ta đọc lại Matthew chương 2, khi ba đạo sĩ đi tìm vua của người Do Thái mà họ lại nghĩ rằng vua của họ nữa chứ, tự nhiên ngôi sao dẫn đường vụt tắt mất. Họ vào hỏi vua Rê, vua của Do Thái sinh ở đâu? Thì nhà vua không trả lời. Vấn đề này là vấn đề tôn giáo rồi. Thế là vua mới đi tìm những người chuyên môn của sách thánh, đó là các kinh sư và những người vì tư tế giảng dạy ở đền thờ. Thì những ông này cũng không có câu trả lời ngoại trừ các ông mở sách thánh ra. Khi ông mở sách thánh ra trong sách Tân Số nói rằng vua của người Do Thái đức tư tế sinh ra Việt Nam, họ đã biết cái đoạn đó để báo về đức tư tế sinh ra, nhưng chính họ lại không một người nào chạy đến thờ lại đón nhận đấng mà họ từng mong đợi. Chắc là họ đã chỉ điểm cho Rê tìm cách để mà triệt hạ gì thì đó là cái động tác. Như vậy cái bọn này vì không có đức tin nên vì thờ ơ lãnh đạo trước lời mời gọi của Thiên Chúa, đến nỗi mà sách thánh nói họ cũng không nghe, rồi Chúa cho các đạo sĩ người ngoại giáo đến báo cho họ cũng không tin, họ cũng không thay đổi. Thì thờ ơ lãnh đạo họ đã tạo nên cái cớ hay là tạo cái điều kiện cho Phêrô đây lùng bắt con trẻ. Chúa Giêsu đã khiển trách cái thái độ thờ ơ lãnh đạo này. Mà trong tin mừng Matthew ở chương 11 câu 16 19 ngày ví họ giống gì? Giống như lũ trẻ ngồi đầu đường phố chợ, lũ này nói lũ kia, tại sao chúng ta hát dựng mà bọn mày không nhảy múa? Bọn kia bảo ấy, chúng ta hát trên bài bi ai, tại sao chúng mày không khóc? Tức là họ cho là chuyện chỉ con, có gì đáng quan tâm. Rồi Chúa kết luận, các ngươi thì xét xử theo cái nhận giới độc ác của các ngươi. Các người thấy Gioan không ăn uống thì các ngươi nói là ông ta bị quỷ ám. Còn ta đây, con người này ăn uống bình thường giống mọi người, thì các ngươi lại bảo rằng ta là bơm nhậu bạn bè của quân thủ thuế và tội lỗi. Đấy, khi mà người ta thờ ơ lãnh đạo trước lời mời gọi của Thiên Chúa, trước giáo lý, trước niềm tin, trước ơn cứu độ đến, thì con người ta đập ác như vậy. Chính vì cái thái độ thờ ơ lãnh đạo đối với Chúa Kitô mà các kinh sư của người Do Thái, tôi nhắc lại là họ chính là những người trực tiếp để chỉ điểm cho nên giết hải nhi. Thế nên Chúa đã để cho quân Roma triệt hạ đền thờ họ vào năm 70. Đây là một biến cố rất là đau thương. Đền thờ bị phá, dân tộc bị tản đi khắp thế giới này, bản đồ nước Do Thái bị xóa không còn trên thế giới nữa. Mặc dù sau đây là thi chiến, Liên Hợp Quốc cho họ được trở về lập quốc, mà cho đến bây giờ nước Do Thái đâu có xác định bản đồ của họ từ đâu đâu đâu, cứ đến nhau biết này. Mà chắc chắn cái chuyện này nó sẽ kéo dài cho đến tận thế mà đúng với lời Chúa Giêsu đã tin báo, dân tộc này sẽ bị khổ, không còn đất đá nào trồng trên đất nào, vì đền thờ của họ không còn là dấu chỉ của ơn Chúa đến họ nữa. Như vậy chúng ta thấy cái biến cố năm 70 đối với người Do Thái là một biến cố đau thương nhất đối với dân tộc, bởi vì nó kéo dài đến vô tận. Xưa kia họ bị nước đẩy bên Babylon dưới thời vua Nabucodonosor, có khổ đến cỡ nào đền thờ bị phá thì cũng chỉ có 40 năm. Sau 40 năm thì Chúa đã cho vua Kyrus giải phóng họ khỏi ách nô lệ Babylon, họ trở về được xây lại đền thờ. Thế như vậy cái cảnh nước đẩy đó tưởng như là một biến cố đau thương nhất, nhưng mà lại không phải. Chính cái biến cố năm 70 Chúa để quân Roma triệt hạ đền thờ và dân tộc Thái bị tản đi kéo dài đến vô tận, thì đó mới là cái Chúa sống có trở về với trong cái khuôn nào. Trên cái nỗi đau khổ kinh hoàng và vô tận này, Thánh Matthew trong tin mừng hôm nay đã nhắc lại cái lời ngôn sứ ở trong sách Thánh Sáng Thế chương 35 câu 16 đến câu 15 đấy, là bà Ra-ken đã được an táng ở trong mộ ở Rama mà nghe cái tin là con cháu của bà bị triệt hạ, bị tản lên khắp nơi như vậy, bà nằm trong mộ và khóc đến nỗi mà mộ nó tung lên để mọi người nghe cái tiếng khóc của bà. Đó là một cái cường điệu làm sao chết được nằm trong mộ mà lại còn khóc đến nỗi mà mộ tung vì cái tiếng khóc của bà để mọi người nghe đấy. Cái kiểu nói của sĩ thánh như vậy để muốn nhấn mạnh cái đau thương của người Do Thái khi không đón nhận được đơn cứu thế, nó không thể nào diễn tả được quá cái hoàng này. Mà chúng ta biết bà Ra-ken là vợ của ông Gia-cóp, bà là tổ phụ của dân tộc Do Thái, tổ phụ của dân tộc mà Chúa đã tuyển chọn, Chúa chúc phúc, mộ bà được an táng ở Rama, mà truyền thống của Do Thái thì lại đồng hóa Rama với Bethlehem là một. Đọc ở Jeremiah chương 40. Thế nên nói đến Rama, nơi an táng bà đã nghe khóc, thì đồng nghĩa là tại Jerusalem. Thế thì chúng ta biết nếu không có Chúa Kitô và không tin vào Chúa Kitô thì sự đau khổ khốn nạn không lường được. Nhưng trái lại, nếu chúng ta nhận biết mình là kẻ có tội, với lòng sám hối, khiêm tốn đến xin Chúa Giêsu thương xót, thì chúng ta được cứu độ, như bài đọc mà Thánh Gioan đã nói với chúng ta trong bài đọc chúng ta vừa nghe đó, là những ai biết mình có tội mà đến với Giêsu Kitô là ánh sáng thì được thông nghiệp với Ngài. Mà ai đã đi trong ánh sáng của Chúa Kitô thì không còn đi trong bóng tối của sự chết nữa. Nếu ai nói tôi không có tội thì đó là cái nói láo và không có sự thật nơi người đó. Còn nếu ai bước đi trong ánh sáng của Chúa Giêsu thì được thông nghiệp với nhau và nhờ máu Chúa Kitô, Con của Cha trên trời sẽ tẩy sạch tội lỗi chúng ta. Bởi đó đừng ai lừa dối mình mà cứ nói là tôi vô tội. Nếu ta xưng thú tội mình trước mặt Chúa và anh em thì người trung tín đủ và công chính đủ để tha tội cho chúng ta và tẩy đi rửa chúng ta khỏi mọi điều bất chính. Vì vậy nếu ai phạm tội thì này có đứng công chính vô tội đủ quyền năng để mà giải thoát chúng ta, để cho chúng đưa chúng ta vào con đường công chính, con đường sự sống vĩnh cửu. Đó, bài đọc từ thứ nhất Gioan chương 1 câu 5 đến câu 9 chúng ta vừa đọc. Tức là khi chúng ta phạm tội coi như là chúng ta chìm ngập trong bóng tối sự chết, nhưng nếu chúng ta kết được với Chúa Giêsu là nguồn sự sáng, sự sáng ban sự sống, thì Chúa biến sự chết ra sự sống cho những ai tôn phục Ngài. Và khi chúng ta đã được kết hợp với Chúa Kitô như vậy thì chúng ta không còn chỉ phải sợ kẻ thù, không còn sợ sự dữ đến với chúng ta. Như lời đáp ca chúng ta vừa đọc ở Thánh Vịnh 124-123 2-28 làm gì? Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy. Thấy thoát lưới người đánh bẫy chúng ta, tức là thoát những kẻ tìm cách làm hại chúng ta. Cụ thể như chúng ta thấy mưu mô của Hữu Lê, ông nghĩ rằng giết những đứa bé ở vùng Bên Đen và phụ cận từ 2 tuổi trở xuống nhất định là sẽ dính hành vi mà ông đang tìm chết. Bởi vì khi ông đã nói với ba đạo sĩ rằng tìm được hài nhi về báo lại cho chấm để chấm cũng đến chiều mai, chẳng qua là ông dối gạt ba đạo sĩ để khi được biết nơi hài nhi sinh ra ông sẽ đến ông triệt đạo. Nhưng mà Chúa biết thâm ý của ông, Chúa nên bảo các đạo sĩ đừng trở lại Herode nhưng đi đường khác mà về quê. Chứ Herode ở ngồi ở nhà đợi mãi không có tin tức gì về, ông tức cuồng lên, ông ra lệnh giết như vậy là chắc thế nào là nhịn chết rồi. Cái con trẻ mà ông đi giết chắc là tiêu đời. Nhưng mà sao ông không thể cao tay bằng Thiên Chúa được. Cho nên Thánh Vịnh 2 câu 1 câu 4 nói thế này: Chúa, vua Chúa trần gian nổi dậy, toa rập chống lại đấng thánh của Chúa đã sức giàu phong vương. Nhưng Chúa từ trời cao nhìn xuống thấy thế phì cười. Chúa nhìn thấy, Chúa bật cười, Chúa phì cười, Chúa chế nhạo chúng vì chúng tưởng là chúng gian ác mưu mô quỷ quyệt như vậy, chúng muốn làm gì được Chúa làm. Nhưng mà không làm hạ được đấng mà Chúa gìn giữ đó. Cho nên cái ảnh mà Chúa gìn giữ con một của Ngài thắp tay độc ác mưu mô của ông Herode cũng là một cái bằng chứng Chúa gìn giữ chúng ta thoát khỏi sự dữ, nhất là tội lỗi hay là cái mưu mô tâm độc của ma quỷ hay là thế gian nó làm hại chúng ta. Chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu. Thế nhưng chúng ta nhìn lại cái biến cố vừa để giết những chú bé vô tội như vậy. Tôi tưởng đó là độc ác lắm. Nhưng hơn 20 thế kỷ này, loài người xem ra càng ngày càng nhúng sâu vào tội ác nhiều hơn. Hiếu đi vì ông sợ mất quyền, mà ông có lý do để đi giết kẻ muốn chiếm quyền ông. Còn ngày hôm nay, người ta đang cổ vũ phá thai, hỏi những thai nhi vô tội trong bụng người cha người mẹ, cha mẹ sinh con ra tạo nên một hình hài trong bụng mình, nó tranh gì với cha mẹ, thế mà giết con. Mà bây giờ này được pháp luật nhìn nhận, nếu mà pháp luật nhìn nhận phá thai như vậy thì đồng nghĩa là sao? Việc phá thai đó là việc công chính, bởi vì pháp luật cho phép. Pháp luật luôn luôn là bảo vệ cái điều công chính. Và bây giờ phá thai được luật pháp bảo vệ, lại lấy đơn vị quốc gia ủng hộ cái công việc này, thì chúng ta thấy quá đáng, quá khôn đáng. Tôi thích lạ, nhất là ở bên Âu Châu, người ta rất quý con chó. Ai đợi được con chó thì đưa ra tòa xử, và người ta đi xem cái vụ xử án những người làm hại con chó đông lắm. Trong khi đó người ta lại có cả một cái luật cho phép phá thai. Thế nó thật là không còn đâu biết là chuẩn mực của đạo đức nữa. Cái đạo đức vừa là do người ta tự nghĩ ra thôi, lấy ý mình cho nó là đúng, không còn dựa vào chuẩn mực giáo lý của Thánh nữa, của Chúa nữa. Năm ngoái, năm 2008, tôi ở bên Mỹ. Lúc đó ông Obama đang là cổ võ, người ta cũng dùng phiếu chọn đấy trong tranh cử tổng thống đó, thì ông nghĩ lấy làm dân là ông nói rằng chương trình nếu ông làm tổng thống ấy, ông sẽ ủng hộ phá thai và lấy ngân quỹ của tiểu bang giúp cho công việc phá thai. Cho nên hội đồng giám mục Mỹ rất là dân cái đường lối này của ông Obama. Và ở bên Mỹ, bên nước tự do này, hội đồng giám mục Mỹ quyết liệt dùng tất cả những phương tiện truyền thanh truyền hình, các cách nào loan báo được cái ý muốn của giáo lý của Chúa qua tiếng nói của hội đồng giám mục, thì hội đồng giám mục Mỹ người ta tận dụng và nói với giáo dân ở bên Mỹ này, ai biết đường lối của ông Obama là chủ trương phá thai mà bỏ phiếu cho người đó thì người đó không xứng đáng thưa lễ. Nói nặng như vậy đó, không xứng đáng thưa lễ. Nói cả mấy tháng trời như vậy, rồi chẳng những nói trên đài phát thanh mà các nhà thờ ở bên Mỹ đều nói. Thế mà khi bỏ phiếu cho ông Obama thì người ta lại thấy là 60% người Công giáo tiếp tay với ông Obama để phá thai. Tức là bỏ phiếu cho ông ta là tiếp tay với ông để phá thai. Chúng ta thấy nó kỳ. Nên người Công giáo chứ là ông hôm nay ngày xưa ông không có đạo. Còn đây, những người từng đi lễ nhà thờ vẫn cầu thần, vẫn lạy Chúa, vẫn xưng tội nước đấy, mà 60% mà Đức Giám Mục nói rằng nếu bỏ phiếu thì không xứng đáng nước đấy, họ vẫn bỏ phiếu và vẫn đi nước đấy được. Còn gì là chuẩn mực của đạo đức nữa không? Còn gì là ý thức thế nào là tội, thế nào là phúc nữa không? Nó kinh hoàng như vậy. Và chúng ta biết ở nước Đức vào năm 1961, thời điểm đó ý thức hệ giữa khối cộng sản và khối tư bản rất là căng thẳng, và nhiều người ở Đông Đức lúc bây giờ đã thuộc về cộng sản rồi, chạy sang Tây Đức là tư bản. Và người ta không thể ngăn cản được những người ở Đông Đức sang Tây Đức. Cho nên quyết định ngày 13 tháng 8 năm 1961, người ta xây bức tường Chi Đôn Ba Đình, bên Đông Ba Đình, Tây Ba Đình. Bức tường ấy dài 700 cây số, dày 3 thước, cao 8 mét để ngăn cản người bên Đông Đức không chạm qua Tây Đức. Nhưng tưởng rằng xây bức tường đó là hết vượt, họ vượt tường nhiều hơn nữa, và nhiều người chết, bằng lòng chết chứ không chịu về ở bên Đông Đức. Thế nhưng mà vào năm 1989, khi ông Gorbachev là tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, cũng là đầu não của khối cộng sản thế giới, sau khi gặp Đức Giáo Hoàng Gian Paolo đệ nhị, 3 tiếng đồng hồ sau ông gặp rồi, ông mới về Liên Xô và tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản. Và đêm ngày 12 rạng 13 tháng 11 năm 1989, bức tường vô nhục Chi Đôn Ba Đình phá đổ sụp xô, và đó là biến cố rất là vui mừng của nước Đức ở ôm ấp cả nửa thế kỷ, chỉ mong làm sao đất nước thống nhất, cái bức tường ấy phải diệt đi để không còn hận thù trong đất nước nữa. Thì đó là một biến cố vui mừng, nhưng mà rất khốn nạn. Giữa cái thời điểm đó thì chính phủ ở bên Tây Đức lại ký cái sắc lệnh là đường phép phá thai. Cho nên các cái giám mục bên Đức ra lệnh cho các nhà thờ không phải, vì các nhà thờ không nhà thờ nào được phép nhận chuông khi cái bức tường này phá đổ. Tường đấy đều phá đổ như vậy thì vui mừng lắm, phải nhận chuông, nhưng mà các nhà thờ Công giáo không nhận chuông để phản đối cái luật phá thai của chính phủ đã ra. Hay từ đó các nhà thờ im lặng như vậy nói đến cái sự im lặng của những đứa bé bị cha mẹ giết, nó không nói được cái tiếng khóc của nó bật được tiếng khóc. Khi người ta khổ quá người ta bật khóc, người ta bớt khổ, đúng không? Khi ta khổ quá mà không cho người ta khóc, nhất là đứa trẻ nào bị bố mẹ đánh mà để cấm khóc thì nó đau lắm. Nó đánh mình khóc phải nữa, đánh cấm khóc thì đau lắm, nhục lắm. Thế thì những đứa bé vô tội bị cha mẹ giết không khóc lên được, quá khổ. Thì cái sự im lặng của các nhà thờ vào cái thời điểm mà cái bức tường bị phá đổ đấy, không có đổ chuông để thông cảm với những đứa bé vô tội bị giết, và không nói lên được, không khóc lên được, thì cái đau khổ này còn khổ hơn cái đau khổ của sách thánh nói về bà Rachel mà ông Matthew đã nhắc đến. Bà khổ đến nỗi từ trong mộ bà ấy khóc bật mộ lên để mà khóc thương con cái của bà đã bị diệt mất, không còn sống hạnh phúc trên trái đất này nữa. Chúng ta cầu xin cho nhân loại, nhất là những người Công giáo, phải tin vào quyền giáo lý Chúa đã ban, Chúa đã trao cho hội thánh, đều thấy bảo đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tội, đâu là phúc. Phải có chuẩn mực, phải có thầy dạy, chứ không phải là thế giới hôm nay cái đạo đức là tùy nghi mỗi một người, mỗi một quan điểm, tự cho xấu là ra xấu, mà tự ra tốt thì ra tốt. Như thế là loài người đã tự đi vào cái bóng tối sự chết và tự diệt nhau, chứ không cần phải ma quỷ gì cả. Xin Chúa đừng để cho sự dữ ấy lan ra nữa, và ước gì nơi người Công giáo phải biết tùng phục giáo huấn của Thánh. Chúng ta cầu nguyện cho những trẻ vô tội bị giết như vậy, xin Chúa thương và làm cho thế giới này ý thức được hơn, nhất là người Công giáo, để sống đúng với giáo huấn của Chúa là tôn trọng sự sống, bởi vì chỉ có sự sống của Thiên Chúa ban cho con người mới đáng quý trọng, mà người ta lại muốn tiêu diệt đi thì không còn tìm được sự sống nào cho người ta được yên ổn. Amen.